theo Vũ Cao về nguồn.
Anh Khoa ơi, em là một giáo viên văn. Trong chương trình em dạy, có bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao. Được biết, Vũ Cao ở cùng cơ quan cũ của anh là tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Anh chắc đã có nhiều kỷ niệm với ông. Anh có kỷ niệm nào về ông mà anh cho là sâu sắc nhất? Anh có thể kể lại cho cô trò chúng em nghe được không? Chúng em rất muốn có thêm tư liệu về ông. Vũ Thị Thơm, Cửa Ông, Quảng Ninh. Trần Đăng Khoa. Khi tôi kể lại cho bạn nghe kỷ niệm trong chuyến về nguồn này, thì Vũ Cao đã là người trong cõi nhớ thương rồi. Ông mất cách đây cũng đã lâu. Tôi nhớ có lần, bên ấm trà đã nhạt, trong một căn phòng nhỏ ở số nhà 4, Lý Nam Đế, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã kể cho đám hậu sinh chúng tôi về cái cảm giác khi ông lần đầu tiên trông thấy Nguyễn Công Hoan. Đứng trước cụ Hoan, Nguyễn Minh Châu cứ thấy rợn ngợp như đứng trước một con khủng long. Mà cũng phải thôi, cụ Hoan có chuyện ngắn in báo từ năm 1920. Mãi 10 năm sau, cậu bé Châu mới ra đời. Bởi thế, đối với Nguyễn Minh Châu, cụ Hoan như người ở thế kỷ trước, ở mấy kiếp trước. Thế thì ông cụ đúng là con khủng long rồi còn gì. Tôi cũng có cái cảm giác rợn ngợp như vậy khi nhìn thấy Vũ Cao. Đối với tôi, Vũ Cao cũng chẳng khác gì một con khủng long. Trông ông cụ cũng cổ kính lắm, hồng hoang lắm. Ông viết Núi Đôi năm tôi còn chưa sinh ra, 1956. Có lần xuất bản, tôi thấy dưới bài thơ đề 1958. Nếu như thế, bài thơ cùng tuổi với tôi. Nhưng khi hỏi ông về bài thơ đã làm nên tên tuổi ông, thì ông chỉ cười hơ hớ. Cách cười cứ nhẹ tênh. Nhiều người bảo Vũ Cao hơn người ở tiếng cười ấy. Bằng tiếng cười đó, ông có thể vượt qua bao nhiêu sóng gió phức tạp. Hồi ông còn trụ trì ở ngôi chùa Thiêng có cái tên rất hiện đại, tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, anh em trong cơ quan với nhau đều thành người ruột thịt, gặp nhau vui ríu rít. Đó là thời hoàng kim của Văn Nghệ Quân Đội. Tạp chí tung ra đời hàng loạt tác phẩm đặc sắc, bạn đọc cả nước đón nhận nồng nhiệt. Tạp chí thành một địa chỉ văn hóa đáng tin cậy của cả nước. Ở tòa soạn của tạp chí, ngày nào cũng nườm nượp khách khứa. Nhà thơ Xuân Quỳnh bảo, đây là cái nôi của những cây bút trẻ, là trụ sở thứ hai của Hội Nhà văn Việt Nam. Rồi có lần, chị còn đến tìm gặp Vũ Cao. Anh cho em tổng quân với nhé, em chỉ làm lính của anh thôi, anh xếp em việc gì cũng được. Vũ Cao vui lắm. Tốt quá, nhưng ở đây không thiếu nhà thơ, chỉ thiếu lãnh đạo thôi. Hay cô về thay tôi làm lãnh đạo nhé. Ôi dào ôi, em tưởng là nhà thơ mới khó, chứ làm lãnh đạo thì khó quái gì. Vũ Cao lại bụm miệng cười. Ông có nhận Xuân Quỳnh nói đúng. Làm lãnh đạo như ông chẳng khó gì. Ông lãnh đạo mà như không lãnh đạo gì cả. Đó mới đúng là cách lãnh đạo văn nghệ. Điều này thì không phải ai cũng biết. Mình nghiệm thấy ở cái nhà số 4 này, anh thế nào thì nó đã như thế rồi. Vũ Cao rủ rỉ. Người sắc sảo thì đã sắc sảo ngay. Người lồn mồn thì đến già cũng vẫn cứ lồn mồn. Đã sinh ra thế thì nó cứ thế thôi, làm sao mà rèn luyện với giác ngộ được chứ. Còn nhớ hồi tạp chí in truyện ngắn Hai Người Trở Về Trung Đoàn của Thái Bá Lợi. Đây là dạng truyện ngắn viết dài. Cái chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ có mỗi một chi tiết. Nhân vật chính là anh lính lại đi lừa một cô gái. Thế mà rồi chẳng sao, lại lên cấp lên chức, rồi làm đến trung đoàn trưởng. Thế là ầm ĩ lên. Một độc giả chống ba toang đến tòa soạn gặp nhà thơ Xuân Sách, người biên tập cái chuyện ngắn này. Cái chuyện bậy bạ quá, phản động quá. Thế mà sao các anh lại cho in? Đề nghị phải bắt ngay tác giả. Vâng, cụ nói chí phải. Cái chuyện bậy bạ quá. Nhà thơ Xuân Sách cười tủm tỉm. Chỉ tiếc tác giả lại đang đánh giặc ở chiến trường. Người cho in cái chuyện này là đại tá Vũ Cao. Ông ấy đang ở tầng 2 đấy. Cụ lên bắt ngay đi, không ông ấy trốn mất. Ông độc giả thập thảnh lên tầng 2, thấy Vũ Cao cười hô hố, tiếng cười cứ nhẹ tênh. Hóa ra trời đất vẫn hòa bình, chẳng có gì ảnh hưởng đến an ninh thế giới. Sau này, Vũ Cao chuyển ra ngoài quân đội. Ông để tiếng cười ở cơ quan, làm hồng phúc, hương hỏa cho anh em ở lại. Mùa xuân năm ấy, hình như đến sớm hơn thường lệ. Mới giữa tháng 10, đã thấy mưa bụi bay phiêu diêu như khói. Không khí đã nhuốm hơi xuân, có gì bâng khuâng, náo nức trong trời đất, trong lòng người. Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội là một cuộc về nguồn. Trưởng đoàn là nhà thơ Vũ Cao, cựu tổng biên tập tạp chí. đi hộ tống nhà thơ, còn có cả một đoàn tùy tùng gồm đầy đủ các thành phần cơ cấu: nhà văn lão thành cách mạng Nam Hà, nhà văn đương kim phó tổng biên tập Nguyễn Bảo, nhà phê bình Hồng Diệu, còn tôi là Mãnh Lang Xăng. Thế là đủ cả ba thế hệ nhà văn cầm súng. Ở làng Quặng, xã Định Biên, Thái Nguyên, nơi đóng quân của báo Cứu Quốc xưa, bây giờ Vũ Cao chỉ còn nhớ được hai kỷ niệm. Đó là một cây đa già và một cô gái trẻ. Cây đa chẳng biết có từ bao giờ, xùm xòa buông rễ uốn thành một cái cổng làng rất độc đáo. Còn cô gái trẻ tên là Ma Thị Chanh. Cứ như lời Vũ Cao thì cô Chanh đẹp lắm. Trong đời mình, dường như chưa bao giờ ông gặp một cô bé nào có vẻ đẹp như thế. Hình bóng cô cứ lung linh suốt trong ông. Chiếc xe lướt như trôi trên con đường mềm như một dải lụa, lượn qua mấy dải đồi sập xòe những tán cọ xanh mỡ. Tôi quay lại, hỏi trêu Vũ Cao. Sao các bác tìm được chỗ ẩn nấp khéo thế? Đúng là an toàn khu. Ở đây còn an toàn tuyệt đối hơn nữa. Bởi chỉ có mỗi một con đường độc đạo này thôi. Hai ổ súng trấn ở hai ngọn đồi kia là xong rồi. Chẳng thằng địch nào có thể mò vào được. Đánh giặc như các bác thật sướng. Đâu có. Vũ Cao cười hơ hớ. Ngày xưa làm gì có con đường đẹp như thế này. Chỉ mỗi lối mòn phủ đầy lau sậy. Ngựa đi còn thấy khó. Huống hồ người. Ấy vậy mà cũng rất nguy hiểm. Thôi Hữu đã hy sinh ngay khi đang đi trên con đường này đây. Tội, cậu ấy khỏe lắm. Người cứ chắc nịch như thợ cày. Ăn khỏe, ngủ khỏe, viết khỏe. Cậu ấy bị một quả móc chi ê bắn trúng đầu. Thế là chết. Chết tang thương. Mà chết cứ như đùa. Nói rồi, Vũ Cao ngồi im lặng, vẻ tư lự. Trông ông như một pho tượng đá. Mãi đến một lúc nhìn thấy cố nhân, ông như mới choàng tỉnh, mới từ cõi đá về lại xứ người. Ấy là khi cây đa hiện ra trước mũi xe, che rợp cả một khoảng sân kho mà như lời Vũ Cao. Trước đây, nó là một bãi chợ, lèo tèo vài cái quán siêu vẹo lợp lá mía. Cây đa đúng là rất già. Gốc và cành nổi múi cuồn cuộn. Từ trên cao, buông xuống những chùm rễ to sụ, uốn vắt thành một cái cổng xùm xòa, ôm lấy con đường rải sỏi. Chạy ngang qua cánh đồng sang mãi làng bên. Xưa kia, Thâm Tâm và ông ngày nào cũng hai lượt đi qua cái cổng làng này, đến cơ quan và bếp ăn tập thể. Bây giờ trông nó vẫn thế, cả cây đa nữa, vẫn y hệt như ngày xưa. Vũ Cao lặng ngắm cây đa, còn tôi thì tò mò ngắm ông. Cảm giác như trước mặt tôi là hai cây đa, đang đắm đuối ngắm nhau. Chẳng biết cây đa nào cổ kính hơn cây đa nào. Giọng Vũ Cao bùi ngùi. Đến đây, mình thấy nhớ Thâm Tâm quá. Mình hơn một năm sống cùng với Thâm Tâm. Cái này, cứ như là có số trời sắp đặt ấy. Mình được tổ chức phân công sống cùng nhà với Thâm Tâm. Nhà cô Chanh, ở ngay đầu xóm kia thôi. Đấy, nóc nhà sau mấy khóm lau ấy. Đó là căn nhà sàn khá rộng, nằm khuất trong cây lá. Đường vào nhà đầy lá mục. Cỏ lau lan đến tận chân sàn. Thiên nhiên ở đây dường như vẫn giữ được vẻ nguyên sơ như mấy chục năm trước. Bà Chanh mời chúng tôi lên nhà, rồi lúi húi pha nước. Nước lá rừng ngai ngai đắng, nhưng Vũ Cao uống rất ngon lành. Hình như ông đã nghiện cái thứ trà rừng này từ xa xưa. Năm ngoái, bác lên vội quá. Em chưa kịp ngả con lợn mời bác, thì bác đã đi rồi. Bà Chanh tỏ vẻ tiếc nuối. Vũ Cao cười. Bây giờ già rồi, chẳng ăn gì được đâu. Cô đừng bày vẽ làm gì. Ừ, đúng là bác Cao già rồi. Mà em cũng già rồi. Ốm đau luôn đấy. Ngày xưa leo núi phăm phăm. Bây giờ chẳng leo núi cũng mỏi. Em cũng đã 67 tuổi rồi đấy, bác Cao ạ. Quả là so với cái tuổi 67, bà Chanh còn trẻ lắm. Trông bà chỉ như người ở lứa tuổi 50. Má căng, da hồng ửng như trái táo mèo. Dáng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, đôi mắt sáng, hàm răng hạt na đen rưng rức, mái tóc xanh dày, búi cao, chưa có một sợi bạc. Bà cười, rất hồn nhiên. Ngày xưa có nhiều anh bộ đội yêu tôi lắm, nhưng tôi không dám lấy đâu. Bố mẹ tôi cũng không cho lấy, sợ phải theo chồng về xuôi, mất con. Nếu hồi ấy, tôi lấy chồng Hà Nội, thì không khéo tôi lên tướng rồi. Tôi có nhan sắc nhé. Lại có trình độ nhé. Thế thì lên tướng là cái chắc rồi. Nói đúng ra là chị có thể làm bà tướng. Là vợ một ông tướng nào đó. Nhà văn Nam Hà nói chen vào. Bà Tranh lắc đầu, quả quyết. Không, tôi phải làm tướng kia. Làm vợ tướng thì cần gì phải học. Tôi có trình độ mà. Cô học lớp mấy hồi ấy? Tôi đâm tò mò. Bà Tranh cười. Tôi học lớp 4M. Lớp 4 là trình độ cao rồi đấy. Có thể làm tướng được đấy. Có phải thế không, bác Cao? Vũ Cao bụng miệng cười. Đúng là cô Tranh ngày ấy đẹp lắm. Ở cả vùng này, chỉ có hai cô đẹp thôi. Cô Tranh và cô A Mai. Bà Mai bây giờ còng rồi, răng rụng hết rồi. Còn em thì cũng thành Tranh héo, Tranh úa, Tranh thối, sắp vứt xuống lỗ rồi. Hồi bác Cao ở đây, em còn bé tí. Chính vì thế mà cô chẳng nhớ chúng tôi đâu nhỉ. Chỉ có các bác nhớ em, chứ làm sao em nhớ được các bác. Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng bác còn về, còn một bác nữa thì không thấy về. À, đấy là anh Thâm Tâm. Anh ấy ở đây một năm, rồi sau chúng tôi về Cao Bằng, anh Tâm mất ở trên ấy. Cô còn nhớ anh Tâm không? Tất nhiên, bà Tranh không còn hình dung nổi gương mặt người chiến sĩ cách mạng ấy nữa. Bà chỉ mang mang nhớ, có một người đàn ông, đội chiếc mũ nổi, khoác tấm áo bông đã bạc, dáng nhỏ nhắn, hiền lành, rất ít nói, gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm. Anh hay ngồi im lặng bên bếp lửa này. Bây giờ, cái bếp vẫn thế. Cột nhà, xà nhà và mái lá vẫn đen óng bổ hóng. Cũng tại đây, trong một đêm mùa đông năm 1949, khi núi và sương rừng lùa từ chân sàn lên, buốt ngăn ngắt. Vũ Cao đã đọc cho Thâm Tâm nghe hai câu thơ Thâm Tâm mà ông rất tâm đắc. Ngoài cửa mưa bay, xuân bốc rượu, tấc lòng mong mỏi, cháy tê tê. Đấy là hai câu trong bài Vọng Nhân Hành, viết sau Tống Biệt Hành. Ở hai bài này, Thâm Tâm muốn ném vào Dĩ Vãng. Ông quyết dã từ nó, để đến với cách mạng, không muốn vương víu những nỗi buồn xưa cũ. Không ngờ, những cái ông toan vứt bỏ, người bạn đường của ông, nhà thơ cách mạng Vũ Cao, lại trân trọng gìn giữ và nâng niu. Điều ấy làm ông vừa bối rối vừa sung sướng. Sau đó, ông cùng Vũ Cao đi chiến dịch biên giới, rồi lên Cao Bằng. Hai ông vẫn ở cùng nhà. Đầu năm 1950, Vũ Cao cùng một đoàn cán bộ sang công tác bên Trung Quốc. Thâm Tâm tiện ông ra đầu bàn. Thôi, Cao đi nhé. Mình thấy trong người khó chịu quá. Vũ Cao tưởng ông chỉ ốm xỉ sẳng như mọi bận thôi. Ai ngờ sau trận sốt đó, ông ra đi mãi mãi. Khổ bác ấy quá nhỉ. Bà Tranh bùi ngùi. Thế mà em không biết bác ấy là Thâm Tâm. Bài thơ của bác ấy, con Bính nhà em, con Ma Thị Bính ấy, bác Cao ạ, nó vẫn dạy cho học trò. Thế mà cả nhà chẳng ai biết bác ấy đã từng ở đây hơn một năm rồi. Tội quá. Nguyễn Du và Nguyễn Đình Chiểu. Trường em sắp tới có cuộc thi tìm hiểu tác giả, nhưng em còn bối rối về tác giả Nguyễn Đình Chiểu, đặc biệt là về cuộc đời và sự nghiệp của ông, hay về sự khác biệt giữa ông và Nguyễn Du. Em mong anh hồi âm sớm để kịp tham dự cuộc thi. Nguyễn Thị Kim Hoàng, nhà đối diện trường cấp 2 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Trần Đăng Khoa. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Đình Chiểu rất dễ tìm. Em cứ vào thư viện, tìm bất cứ cuốn sách nào của cụ Đồ Chiểu, ở phần đầu tập sách bao giờ cũng có lời giới thiệu hoặc những bài viết về tác giả rất công phu của các nhà biên soạn. Trong đó thường là có khá đầy đủ tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của cụ. Gần đây, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ra một loạt tập sách khổ lớn về những tác giả lớn có trong chương trình phổ thông và đại học như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Tố Hữu, Xuân Diệu, vân vân. Em đến thư viện tìm đọc. Đấy là những công trình rất đáng quý, rất có ích cho việc học tập và nghiên cứu. Câu hỏi em nêu ra về sự khác biệt giữa Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Du, hai thi hào dân tộc, là một vấn đề rất lớn, đề tài của các luận văn khoa học ngữ văn tiến sĩ hoặc các công trình nghiên cứu cấp quốc gia. Anh chỉ nói đại lược thôi, mà cũng dẫn ra ý của hai nhà phê bình văn chương rất lớn của ta là nhà văn Hoài Thanh và nhà thơ Xuân Diệu thay cho lời diễn giải của mình. Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của dân tộc, chỉ đứng sau Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Trong tác phẩm Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có một tình tiết khá giống nhau và rất thú vị. Đó là việc cùng nhảy xuống sông tự tử của hai cô Kiều. Lục Vân Tiên lưu lạc mấy năm, Kiều Nguyệt Nga bị bọn Nịnh Thần bắt đi cống phiêm. Muốn giữ chọn thủy chung, Kiều Nguyệt Nga đã tự tử. Từ trước, Kiều Nguyệt Nga đã vẽ bức tượng hình, bức tranh Lục Vân Tiên, đi đâu nàng cũng mang theo. Trên đường đi cống phiêm, nàng than thở và than rồi lấy tượng vai mang, nhắm dòng nước chảy vội vàng nhảy ngay. Bình về hành động này, nhà phê bình Hoài Thanh đã viết: việc gì mà phải vội vàng nhảy ngay? Kiều Nguyệt Nga nhảy xuống sông tự tử mà vô tâm như người ta nhảy trên sân vận động. Nhịp điệu câu thơ cũng gấp gáp, láo táo đến buồn cười. Con người ấy còn cần gì phải nhảy xuống sông? Nó đã chết từ khi chưa nhảy, nó chưa hề sống bao giờ. Toàn tập Hoài Thanh, tập 2, trang 47-48. Còn cô Kiều bị Hồ Tôn Hiến lừa, cô đã khuyên Từ Hải ra hàng, rồi Từ Hải bị giết, cô lại bị ép gả cho Thổ Quan, cô cũng quyết định nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử. Cửa bồng vội mở rèm châu, trời cao sông rộng một màu bao la. Cô Kiều quyết định nhảy xuống sông, nhưng trước khi tự tử, cô còn nhiều vân vi lắm. Giết chồng mà lại lấy chồng, mặt nào còn đứng ở trong cõi đời. Thôi thì một thác cho rồi, tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông. Trông vời có nước mênh mông, đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang. Cũng bình về hành động tự tử của hai cô Kiều, nhà thơ Xuân Diệu có một phát hiện khá thú vị. Cô Nguyệt Nga của cụ Đồ Triều là dân Nam Kỳ, còn cô Kiều của cụ Nguyễn Du là gái Bắc Kỳ. Nhà thơ Xuân Diệu viết thế, chứ thực ra cô Thúy Kiều là người Bắc Kinh, Trung Hoa, nên tính cách hai cô khác nhau. Người Nam thường rất mạnh ở tính quyết đoán, tính hành động. Còn người Bắc thường lại hay cả nghĩ, vân vi. Bởi thế cô Kiều Nguyệt Nga khi đã quyết tự tử rồi thì nhảy ngay, không cần nghĩ, còn cô Kiều thì nghĩ mãi rồi mới nhảy. Ấy là tính cách của hai cô, cũng là sự khác biệt giữa hai bậc kỳ tài, Nguyễn Du và Nguyễn Đình Chiểu. Văn học và tuổi trẻ, số 5, 6, 260, 261, 2012.
Bài thơ hay nhất trong đời thơ Hoàng Cầm.
Cháu rất thích đọc thơ chú. Từ hồi học lớp 1, cháu đã được đọc thơ chú. Cháu thích nhất là bài thơ Đám Ma Bác Jun. Cháu cảm ơn chú vì nhờ những vần thơ trong sáng ấy mà cháu đã có một tuổi thơ thật đẹp. Hồi học lớp 4, cháu được nghe chị gái cháu đọc một bài thơ trong chương trình ngữ văn 12. Trong đó có bài thơ Bên Kia Sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm. Cháu rất thích và đã rất háo hức chờ đến khi học lớp 12 sẽ được học. Nhưng bây giờ, trong chương trình lớp 12 không còn bài đó nữa, và trong chương trình nâng cao thì chỉ là bài đọc thêm. Cháu thấy bài thơ này rất hay, sâu sắc. Cháu rất muốn biết một số điều về nhà thơ Hoàng Cầm và cảm nhận của chú qua bài thơ này. Trong cả bài thơ, chú thích câu thơ nào nhất? Vì sao? Xin chân thành cảm ơn chú. Trịnh Thị Lan Anh, lớp 12A1, Trung học Phổ thông Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương. Trần Đăng Khoa. Chỉ dăm 3 năm, các nhà biên soạn lại thay đổi một số bài trong sách giáo khoa, luôn cập nhật những kiến thức mới nhất, những giá trị mới nhất để sách giáo khoa không lạc hậu là một việc làm bình thường. Theo chú, Bên Kia Sông Đuống vẫn là bài thơ hay nhất trong đời thơ Hoàng Cầm. Nói đến Hoàng Cầm, người ta thường nhắc đến Lá Diêu Bông, Cô Bài Tam Cúc. Cũng có không ít người còn cho những bài thơ đó mới là thơ hay nhất của Hoàng Cầm. Có lẽ vì thế mà người ta đã đưa bài Bên Kia Sông Đuống ra ngoài chương trình học chính thức chăng? Tất nhiên, mỗi người có cách cảm nhận riêng. Nhưng chú không thấy thế. Bên Kia Sông Đuống là bài thơ kể chuyện, vì kể chuyện nên nhiều khi cũng dài dòng. Tuy nhiên, trong bài thơ có những câu thơ rất đặc sắc, chỉ Hoàng Cầm mới viết được thôi. Sông Đuống trôi đi, một dòng lấp lánh. Là câu thơ tả cảnh thông thường, ai viết cũng được. Nhưng ngay sau đó, vẫn tiếp mạch tả con sông. Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ, thì tài vô cùng. Nếu Hoàng Cầm tả con sông, nằm nghiêng nghiêng bên bãi Mỹ Ngàn Dâu, thì thông thường và cũng tầm thường, người đọc sẽ quên ngay. Nhưng nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ thì câu thơ xuất thần. Kháng chiến Trường Kỳ là thời gian chứ không phải là không gian địa lý, và như thế con sông có vẻ đẹp của sự kỳ ảo. Nếu văn xuôi mà viết thế thì hỏng, vì rất sáo, nhưng thơ thì tuyệt diệu. Đấy là cái tài hơn người của Hoàng Cầm, chỉ Hoàng Cầm có thôi. Trong bài thơ cũng có một câu thơ nữa tài không kém. những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng.
Vũ Quần Phương Bình Thơ.
Chú Khoa ơi, bác nhà thơ Vũ Quần Phương vừa cho ra mắt cuốn Vũ Quần Phương Bình Thơ. Theo chú, đó là cuốn sách đặc sắc trên thị trường sách của chúng ta hiện nay. Chú có thể nói kỹ hơn về cuốn sách này. Vũ Quỳnh Trang, Trang Mèo Con, amok@gmail.com. Trần Đăng Khoa. Đúng vậy, Vũ Quần Phương Bình Thơ là một tập sách đặc sắc. Tập sách không chỉ có những bài bình thơ, mà còn có cả thơ được bình. Cũng có thể xem như một tuyển thơ được tinh lọc bằng con mắt của một bậc cao thủ cùng với lời bình giải. Thơ ca là nghệ thuật cần sự giảng giải. Vì thế, bên cạnh nhà thơ, còn có nhà bình thơ. Không phải chỉ có nhà bình thơ tôn vinh thơ. Chính thơ cũng tôn vinh người bình ở những phát hiện mới mẻ. Đấy là hai tấm gương cùng soi vào nhau và cả hai cùng sáng lấp lánh. Và như thế, người bình thơ đâu phải kẻ theo đòm ăn tàn, cũng không phải cây tầm gửi như không ít nhà phê bình lầm tưởng. Người bình thơ có thể tồn tại độc lập và sang trọng. Có lẽ vì thế chăng, khi nhắc đến phong trào thơ mới, ta thường nghĩ đến Hoài Thanh, dù Hoài Thanh không phải nhà thơ mà là người bình thơ. Không có Hoài Thanh vẫn có phong trào thơ mới, nhưng phong trào thơ mới không có Hoài Thanh thì thơ mới cũng không thể hiện hết được những vẻ đẹp mà nó đã từng có. Chú gọi Hoài Thanh là nhà phê bình thiên tài của thời thơ mới. Đấy là cách khu biệt ông với những nhà phê bình lớn tài năng khác ở thời ấy và ở thời sau. Rất tiếc là tài năng hơn người của Hoài Thanh cũng chỉ dừng ở lại thời thơ mới mà thôi. Sau này ông vẫn viết, nhưng hơi văn nhạt dần. Nhiều tác giả, tác phẩm ông tôn vinh đã bị thời gian dần vùi lấp ngay cả khi ông vẫn còn đang sống. Bởi thế, có người hiểu lầm rằng sau thơ mới thì thơ không còn mới nữa. Thực chất đâu phải vậy. Thời nào cũng có thơ hay. Chúng ta vẫn có những nhà thơ và tác phẩm thơ đặc sắc. Chỉ tiếc, những vẻ đẹp ấy lại bị chìm lấp bởi bao nhiêu thơ dở. Thơ dở thời nào cũng có. Ngay ở thời thơ mới, nói như Hoài Thanh, để chọn được một bài thơ hay, ông phải đọc hàng vạn bài thơ dở. Tiếc không còn Hoài Thanh. Bây giờ thì loạn chuẩn. Không ít tác phẩm kém chất lượng lại được tôn vinh, thậm chí còn được bảo đảm chất lượng bằng những giải thưởng có tính chuyên nghiệp. Chính vì thế, bạn đọc ngày càng xa lánh thơ. Nhiều người nghĩ đến thơ còn thấy dị ứng. Vũ Quần Phương là một nhà phê bình thơ đặc sắc. Ông học được ở Hoài Thanh tại Điểm Huyệt Thơ, rồi cũng như Xuân Diệu, Chị Lan Viên, ông rất giỏi khi đi vào những tiểu tiết tinh vi của bếp núc nhà nghề. Điều này thì các nhà phê bình thơ khác không bằng ông. Nhiều người nói lý luận chung chung thì còn nghe được, nhưng khi đi vào tác phẩm cụ thể mới hay họ chẳng hiểu biết gì về ngay chính điều họ nói. Vũ Quần Phương thì khác. Ông bình thơ cổ, nhưng chú ý nhiều hơn đến thơ đương đại, vì thơ đương đại nói được cái hay của nó khó hơn đối với thơ cổ, đã qua thời gian thử thách, cũng qua được sự bình luận trước đó của nhiều tài danh. Ông đã kỳ công chắt lọc, lựa chọn, giới thiệu hơn 100 thi sĩ, tính từ cụ Nguyễn Trãi cho đến những tác giả đương đại. Tập sách này cho ta thấy tài năng thẩm định đặc biệt về thơ của Vũ Quần Phương. Có khi chỉ vài trăm chữ, lại đi vào một tác phẩm cụ thể mà vẫn điểm huyệt, dựng được thần thái, hồn vía đời thơ của cả một tác giả. Làm được điều đó đâu có dễ dàng. Chú nghĩ, nhà phê bình nghiên cứu chân chính bao giờ cũng phải là một nhà khoa học. Và đã là nhà khoa học thì phải có những phát minh. Nghĩa là anh phải tìm ra được những cái mới mà trước anh không có. Trong tập sách này, ta gặp không ít những phát hiện mới mẻ của Vũ Quần Phương ở những tác giả đã quá quen thuộc, tưởng như không còn có gì để nói thêm nữa. Nhiều bài thơ chú thuộc đã lâu, nhưng qua cái nhìn của Vũ Quần Phương, chú ngỡ ngàng như mới thấy nó lần đầu. Văn Học và Tuổi Trẻ, số 10, 269, 2012.
Nguyễn Duy và thơ Nguyễn Duy.
Anh Khoa ơi, trong chương trình ngữ văn Trung học phổ thông có thơ Nguyễn Duy. Em rất yêu thơ Nguyễn Duy, nhưng những tư liệu về cuộc đời Nguyễn Duy lại rất ít. Anh từng tuyển chọn và giới thiệu tập thơ Nguyễn Duy ở nhà xuất bản giáo dục, rồi nhà xuất bản Kim Đồng. Vậy anh có thể cung cấp thêm cho chúng em những hiểu biết của mình về Nguyễn Duy được không? Trước đây Nguyễn Duy từng làm gì? Hiện nay anh ấy ở đâu? Vị trí của Nguyễn Duy trong nền thơ ca đương đại? Sự đóng góp của Nguyễn Duy đối với thơ ca là gì? Rất cảm ơn anh. Vũ Thanh Thủy, Bạch Mai, Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Điều em muốn biết cũng là điều rất nhiều người quan tâm. Nguyễn Duy là thi sĩ nổi tiếng, được đông đảo công chúng yêu thích, mến mộ. Ông sinh ngày 7 tháng 12 năm 1948 tại xã Đông Vệ, thị xã Thanh Hóa, nay là thành phố Thanh Hóa. Năm 1965, ông làm tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân trực chiến tại khu vực Hàm Rồng, một trọng điểm đánh phá rất ác liệt của giặc Mỹ trong những năm chiến tranh. Năm 1966, ông nhập ngũ, trở thành lính đường dây của bộ đội thông tin. Nguyễn Duy từng tham gia chiến đấu nhiều năm trên các chiến trường Khe Xanh, Đường Chín, Nam Lào, rồi sau này là mặt trận phía Nam, mặt trận phía Bắc. Năm 1979, hết chiến tranh, ông chuyển về Hội Nhà văn. Hiện ông đang công tác tại Báo Văn Nghệ, phụ trách cơ quan thường trú của tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Duy làm thơ rất sớm. Tác phẩm đầu tay của ông là bài thơ Trên Sân Trường, viết từ đầu những năm 60, khi đang còn là học sinh phổ thông, trường cấp 3 Lam Sơn, Thanh Hóa. Nhưng phải mãi đến năm 1973, ông mới thực sự nổi tiếng với chùm thơ đoạt giải nhất cuộc thi thơ tuần báo Văn Nghệ, Hơi Ấm Ổ Rơm, Bầu Trời Vuông, Che Việt Nam. Và cũng bắt đầu từ đấy, chúng ta có Nguyễn Duy, một thi sĩ đặc sắc cuối những năm chiến tranh và lại rực rỡ trong hòa bình. Đến giai đoạn này, thơ Nguyễn Duy mới thực sự chín. Tập thơ tuyển Mẹ và Em 1987 do nhà xuất bản Thanh Hoa ấn hành là tập thơ đặc sắc nhất của ông. Hầu hết những bài thơ hay nhất trong đời thơ Nguyễn Duy đều nằm trọn trong tập thơ ấy. Sau này, Nguyễn Duy viết vẫn còn hay. Ông có một tập thơ nữa, cũng rất khá, nhưng các nhà phê bình và bạn đọc dường như rất ít người để ý. Đó là tập Đường Xa. Đọc Nguyễn Duy, ta thấy ông đi nhiều. Lạng Sơn, Đồng Đăng, Ải Chi Lăng, Sông Thao, Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, Sông Tiền, Sông Hậu. Rồi những vùng đất xa ngái ở xứ người, Moscow, Arakhov, Kiev, Boston. Bao nhiêu là địa danh. Đến đâu, Nguyễn Duy cũng có thơ và thơ hay. Mảng thơ viết về nước ngoài của ông khá đặc sắc. Nó thoát khỏi lối thơ giao đãi, thủ tạc của rất nhiều nhà thơ ta khi viết về nước ngoài. Ngay cả những bài thơ thuộc hạng soàng soàng của Nguyễn Duy cũng có những câu thơ hay, thậm chí là rất hay, đọc bị ám ảnh, không sao quên được. Anh nhớ, có một bài thơ Nguyễn Duy viết về những người lính ở biên giới. Bài thơ này không phải là đặc sắc nên sau không thể in lại trong các tập thơ của ông, nhưng vẫn có những câu rất thích. Anh lính nhớ quê nhà. Giọt sương muối co ra đầu nhánh mạ, lầm lụi bàn chân phì phọp thở trong bùn. Nhưng đặc sắc của Nguyễn Du lại là thơ Lục Bát. Đây là một thể thơ rất dễ viết, có cảm giác như ai cũng viết được, nhưng viết được hay thì lại khó vô cùng. Nguyễn Duy là một trong số rất ít những nhà thơ hiện nay có sở trường về thể loại thơ hóc hiểm này. Lục Bát của Nguyễn Du rất hiện đại. Câu thơ vừa phóng túng, ngang tàng, lại vừa uyển chuyển chặt chẽ, với một bút pháp điêu luyện. Nguyễn Duy là người có công trong việc làm mới thể thơ truyền thống này. Vài năm gần đây, Nguyễn Duy muốn làm khác mình đi. Ông thể nghiệm viết một loạt thơ bụi. Nhưng đó là sở trường của Bùi Chí Vinh, chứ không phải thế mạnh của ông. Có chăng, nó chỉ làm cho ngòi bút ông thêm chút đa dạng, còn về mặt nghệ thuật thì ông không thêm được gì. Anh đã có lần nói vui với Nguyễn Duy. Với tập thơ bụi, quả văn chương Việt Nam có thêm được một ít bụi, nhưng lại mất một nhà thơ đặc sắc Nguyễn Duy. Nhà thơ nào, rồi cũng phải trải qua sự sàng lọc rất nghiệt ngã của thời gian. Có thể vị trí của nhiều nhà thơ sẽ có sự thay đổi, đảo lộn theo đúng giá trị đích thực mà họ có. Mặc dù vậy, anh tin Nguyễn Duy vẫn là một trong số rất ít những thi sĩ đương đại, còn lại nhiều nhất sau sự sàng lọc của thời gian. Văn học và tuổi trẻ, số 4, 233-2011. Nhà thơ Trần Nhuận Minh qua con mắt lão Khoa. Kính gửi chú Trần Đăng Khoa. Chú Khoa ơi, rằm tháng riêng vừa rồi, cháu có đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, đúng vào ngày thơ Việt Nam. Trong những câu thơ của rất nhiều nhà thơ được thả lên trời, cháu có chú ý và rất thích hai câu thơ của chú. Muốn làm làn mây trắng bay cho chiều bình yên. Cháu đã từng đọc rất nhiều thơ của chú và cũng rất tự hào với bạn bè. Hồi học lớp 3, cháu đã được sở hữu một tập thơ của chú do một người bạn của bố cháu cho. Quê cháu rất nghèo, ngày ấy để có sách báo đọc là vô cùng quý. Cho đến bây giờ, cháu vẫn hay đọc thơ của chú. những bài thơ dành cho thiếu nhi mà cháu hay đọc cho các em mồ côi trong những lần đi dạy học ở chùa. Nhưng hai câu thơ "Muốn làm làn mây trắng, bay cho chiều bình yên", cháu chưa biết nó được trích dẫn trong tác phẩm nào của chú và hoàn cảnh sáng tác bài thơ ấy như thế nào. Có người nói với cháu là bài thơ ấy chú viết về anh trai mình là nhà thơ Trần Nhuận Minh, có đúng không? Vì cháu chưa đọc toàn bài nên chưa rõ thực hư thế nào. Chú có thể cho cháu biết thêm về bài thơ và nhà thơ Trần Nhuận Minh được không? Cháu có hứa với các em là sẽ đọc bài thơ này cho các em nghe và qua đây gửi những tình cảm yêu mến của các cháu, của các em đến chú. Chú giải đáp giúp cháu nhé. Cháu chân thành cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe và bình an. Tầm Thư Huyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Cháu nói đúng. Hai câu thơ mà cháu vừa nhắc nằm trong bài thơ gửi bác Trần Nhuận Minh. Toàn bài như sau.
Gửi bác Trần Nhuận Minh.
Bỏ làng ra thành phố, hai anh em thợ cày, thân cũng như hoa cỏ, hồn gửi vào gió mây. Người bảo bác theo đỗ, em phải học lý thôi, bác đã bay dưới đất, em đành đi trên trời. Bác âm thầm chìm nổi, cùng kiếp người lang thang, em lông nhông bầu bạn với kiến đen chó vàng. Bao nhiêu là run rế đã khiêng vác em lên, tên tuổi em sùng soảng, những mó ran trống rền. Bác làm bông lau ngàn, thả hồn vào hoang vắng, khi buồn thì hát ca, lúc vui thì im lặng. Em quẩy bầu trăng gió, bác gánh bao nỗi người, sóng đôi mà đơn độc, đi mang mang trong đời. Giờ thì em đã chán những vinh quang hão huyền, muốn làm làn mây trắng bay cho chiều bình yên, trả niềm vui cho cỏ, trả nỗi buồn cho cây, lại áo tơi nón lá, ta về với luống cày. Đất trời thì chật hẹp, làng quê thì mênh mông, thung thăng em với bác, ta cưỡi thơ ra đồng. Bài thơ này chú viết về bác Minh. Lại có điều cháu hỏi, nên chú nói dài dài về bác ấy một tí để cháu hiểu nhân vật có liên quan đến hai câu thơ mà cháu quan tâm. Bác Minh là ông anh cả của chú. Khi anh chị chú có con đầu lòng, mẹ chú dặn, chúng mày phải đầu tư, phải chú ý đến đứa con đầu lòng, quan trọng lắm đấy. Đứa đầu mà giỏi giang, tử tế, thì những đứa sau sẽ rất ngoan. Đứa đầu mà hư hỏng thì rồi sẽ hỏng tất. Chú cũng không biết mẹ chú đã đầu tư cho đứa con cả của mình như thế nào. Nhưng quả Bắc Minh luôn là một tấm gương sáng cho mấy anh em chú về mọi phương diện. Nhà chú rất nghèo. May mà Bắc Minh là người có chí, dũng cảm, vượt khó và ham học, đam mê sách. Bác là học sinh giỏi, năm nào trường thi thơ, bác ấy cũng được giải nhất. Hè năm nào, bác ấy cũng đi làm thuê để có tiền học tiếp. Trong trường ca Đá Cháy sau này, có đoạn bác ấy viết. 14 tuổi, quốc khố trồng rừng bến tắm, nhận ra mồ hôi mình rất mặn, đãi sỏi mùa mưa, uống nước sông Cầu thấy đắng. Miếng cơm nhạt miệng quê người, tiếng vu vơ cây nước chim trời, mang mang suốt những ngày xưa. Chú cho là thấm thía lắm lắm. Năm 1962, tốt nghiệp trường Trung học Sư phạm Hải Dương, khi ấy còn thuộc Bộ Giáo dục, là giáo sinh giỏi, đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng. Bác ấy viết đơn xung phong đi dạy học ở nơi xa xôi gian khổ nhất là tỉnh Lai Châu. Nhưng Sở Giáo dục khu Hồng Quảng lại xin bác ấy về Hòn Gai dạy học cho con em công nhân mỏ. Đường giao thông từ quê chú đi Hồng Quảng cũng không được thuận tiện, nên mấy tháng, có khi đến hàng nửa năm, bác Minh mới về. Bác về là có sách. Bác đặt mua sách từ nhà xuất bản, tích sách lại, nhờ được chuyến xe tải nào thì chuyển về. Xe đổ sách xuống rệ đường, rồi mẹ và chị gái chú mang quang thúng ra gánh về. Mỗi lần soạn sách, bác Minh lại loại ra những cuốn sách cũ hoặc không có mấy chất lượng. Trong số ấy có cả những cuốn sách dạy trồng cấy hoặc hướng dẫn làm chuồng lợn, chuồng gà, làm nhà vệ sinh. Chú hỏi, bác Minh bảo, đã làm người viết văn thì phải biết mọi thứ. Hóa ra bác đang ôm mộng làm nhà văn. Sau này khi biết chú làm thơ, bác Minh đã chọn cho chú một số sách, chủ yếu sách Kim Đồng và một số tập thơ. Nhưng nói thật, chú không thích những cuốn sách được bác Minh và các thầy cô giáo chọn lọc hộ. Những cuốn sách ấy, nội dung rất tốt, nhưng cũng đơn giản, sơ lược. Tủ sách chú lèo tèo lắm, chú chỉ ngó qua thôi. Chủ yếu là chú đọc thẳng tủ sách lớn của bác Minh. Bác Minh đi dạy học xa, nhưng chìa khóa tủ sách vẫn để ở nhà. Bác bí mật nhét trong ruột bức tượng ông Maxim Gorky đặt trên nóc tủ. Bác vốn là ông giáo nên rất chỉnh chu. Sách xếp vô cùng cẩn thận, chia riêng ra thành từng loại, từng ngăn. Trong đó, có một ngăn giáo trình đại học mà bác tự học. Sau này, có điều kiện học đại học tổng hợp, bác đỗ xuất sắc mà dường như chẳng phải học gì thêm. Rồi thơ, văn, tiểu thuyết, sách phê bình nghiên cứu, sách văn học nước ngoài. Cuốn sách nào cũng được bọc cẩn thận, đánh số và đóng dấu. Thư viện Trần Bình Minh, tên bút danh thời kỳ đầu của bác Minh. Bác Minh còn có riêng cả một ngăn xếp những cuốn sách mà bác để ở ngoài là sách cấm. Vì bác ấy để sách cấm, nên chú mới tò mò tìm đọc. Chú đọc và mê quá, mê vì rất hay, hay cực kỳ. Đó là Số đỏ, Dông tố của Vũ Trọng Phụng, Bì vỏ của Nguyên Hồng, Chuyện núi đồi và thảo nguyên của Aitmatov, Chuyện ngắn Chekhov có lời giới thiệu của Nguyễn Tuân, rồi Đỏ và đen của Stendhal và còn rất nhiều những cuốn khác nữa. Chú rất biết ơn bác Minh và tủ sách của bác ấy. Chú học chủ yếu ở trong sách, khôn lên cũng là nhờ sách. Tri thức và trí khôn của loài người đều nằm hết ở trong sách. Có sách là có tất cả, đọc càng nhiều càng tốt. Bác Minh làm thơ sớm lắm. Các cụ già làng chú chỉ phục mỗi bác Minh, còn chú thì các cụ coi chẳng ra gì. Có cụ còn bảo, nhà ấy chỉ có mỗi thằng Minh là tài, còn thằng Khoa, trông mặt nó đen như giò, hãm lắm. Bây giờ bác Minh về làng, rất sợ gặp các cụ già, vì chỉ kinh các cụ đọc thơ của bác ấy. Hòa bình lập lại Đông Dương, anh chiến trị dự kết duyên Châu Trần. Em là thiếu nhi tuổi xanh, chúc cho đất nước hòa bình ấm no. Đây là bài thơ bác Minh làm cuối năm 1954, khi ấy bác cũng vừa tròn 10 tuổi, ứng tác trong một đám cưới đời sống mới ở làng. Đám cưới chỉ có nước chè tươi với rất nhiều khẩu hiệu như Tổ quốc trên hết, vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Anh Chiến chị Dự giờ đã trên 85 tuổi, hiện vẫn còn sống ở làng. Thơ nghiêm túc của Trần Nhuận Minh có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, bác ấy có ý thức học tấu hữu nhưng không thành công. Nhờ thơ tấu hữu tôi luyện mà bác trở thành một cán bộ tốt. Còn thơ bác khi ấy thì đại loại: Chào Yến Đức, chào núi canh anh dũng, núi đội trời xanh mây nõn như bông, chào Yến Đức đồng thơm sông trải rộng, lớp sóng đời đời ghi những chiến công. Cái giọng đó theo Trần Nhuận Minh suốt những năm chống Mỹ. Có lần chú nói tếu với bác Minh rằng cụ tấu hữu là quan, quan thì thỉnh thoảng cứ phải đi chào dân chúng, còn anh em mình là thợ cày, thợ cày mà lại chào như quan thì buồn cười lắm. Tất nhiên, nói cho thật công bằng, ở thời điểm ấy Trần Nhuận Minh cũng có một số bài thơ hay, đến nay vẫn còn đọc được mà không thấy ngượng, cũng tương đương như nhiều nhà thơ quen thuộc cùng thời khác. Thơ bác Minh bật được lên từ cuộc đổi mới. Nếu không có công cuộc đổi mới thì không có thơ Trần Nhuận Minh bây giờ. Bác Minh đã tự loại bỏ hầu hết thơ thời bao cấp của mình. Chú cho đấy là một người quyết liệt và dũng cảm, dám loại bỏ một phần tư thế kỷ của thơ mình cho đến trắng tay rồi làm lại từ đầu. Trong các nhà thơ cùng thế hệ chống Mỹ, chỉ có một mình Trần Nhuận Minh dám làm như thế thôi. Làm và thành công lớn. Tập thơ Nhà thơ và Hoa cỏ đã in đến lần thứ 20, đang tái bản lần thứ 21. Tập thơ Bản Sonat Hoang dã đã in đến lần thứ 11, đang tái bản lần thứ 12. Rồi 45 khúc đàn bầu của Kẻ vô danh, Miền dân gian mây trắng, cả hai tập đều đã in đến lần thứ 5 và Cánh rừng đã bay về trời là kết quả của mấy giai đoạn tự bứt phá, như nhận xét của nhà thơ Hữu Thỉnh. Năm 2012, tập sách rất độc đáo, Đối thoại văn chương, dày 836 trang khổ khá lớn. Bác Minh viết chung với nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình thơ Canada Nguyễn Đức Tùng, được xuất bản. Nhiều tác phẩm của Trần Nhuận Minh, cả thơ và văn, đã được dịch ra một số tiếng ở nước ngoài. Gần đây nhất là Trần Nhuận Minh, thi ca tinh tuyển tập, xuất bản bằng tiếng Trung tại Bắc Kinh, dịch 163 bài, 216 trang in, chủ yếu dựa vào bản dịch tiếng Anh đã xuất bản, với một số bài nghiên cứu rất công phu. Giá trị nghệ thuật thơ Trần Nhuận Minh của hai dịch giả là nhà văn, giáo sư tiến sĩ và thạc sĩ văn học Trung Quốc, in đến 35 trang ở đầu sách, giá bán 38 tệ. Với một loạt cuốn sách như thế, Trần Nhuận Minh đã vượt rất xa mình, vượt xa nhiều người cùng thế hệ mình và vượt xa cả Trần Đăng Khoa. Chứ cái thời chú còn trẻ con thì thơ bác ấy không có gì đáng để bàn cả. Nhưng cũng chính vì có ông anh làm thơ mà chú rất khổ, bởi có người ngờ vực, không tin, cứ nghĩ là ông anh gả cho thằng em. Thế là bao nhiêu cuộc sát hạch, suốt ngày chú cứ phải làm những bài thơ con cóc theo đề ra của khách vãng lai. Nhiều lúc chú cũng oán bác Minh lắm. Đến cả bác Hồ Thiện Ngôn ở Trung ương Đoàn, khi về nhà chú, bác cũng gửi thư cho bác Minh, nói thẳng tưng: "Chúng tôi đang ở nhà để tìm hiểu việc cháu Khoa làm thơ, để báo cáo với đồng chí Tô Hữu. Tôi yêu cầu anh không về nhà. Khi nào cần, chúng tôi sẽ gửi thư cho anh sau." Bức thư này, hiện bác Minh vẫn giữ. Bác Minh đã nói trong đối thoại văn chương là một dịp nào đó sẽ xuất bản một tập riêng về những bức thư như thế, cùng với nhiều thư khác ở trong và cả ngoài nước liên quan đến chú Khoa. Nhưng rồi, cũng nhờ lối sát hạch hồi ấy mà chú quen với việc viết theo yêu cầu. Nhiều cuốn sách của chú sau này được bạn đọc ưu ái đón nhận rất nồng nhiệt, cũng là viết theo yêu cầu của các báo. Tất nhiên, nói là viết theo yêu cầu, nhưng khi ngồi vào bàn là chú viết đúng những gì chú nghĩ, không làm con rối múa may theo sự giật dây của ai cả. Bây giờ, chú vẫn viết theo lối ấy, mà viết nhiều thể loại. Quyển sách này cũng vậy thôi. Cũng chính nhờ sự yêu cầu, nhờ việc thôi thúc của người đặt bài, mà chú trở thành cây bút chuyên nghiệp ngay từ khi còn bé. Và rồi, với cách làm việc như thế, năm nào chú cũng có sách. Hai câu thơ mà ngày thơ thả lên rời ở Văn Miếu, cháu vừa nhắc, chú viết tặng bác Minh khi cả chú và bác ấy đã thành hai lão già. Có điều, chỉ bác Minh và chú vẫn còn kẽo kẹt văn chương, còn ba con gái bác Minh và hai cô con gái chú chả đứa nào theo nghiệp văn. Thậm chí, chúng còn nhìn bác Minh và chú như hai lão già hâm hâm. Văn học và tuổi trẻ, số 5, 6, 283, 285, 2013.